Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một tác phẩm nói về những phép lạ tại Thánh địa Medjugorje Nam Tư. Tác phẩm này có tên là Medjugorje và thập niên 90, sẽ do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 1990. Các con thân mến, hôm nay mẹ xin cảm ơn các con đã hy sinh và cầu nguyện nhiều. Mẹ chúc lành cho các con với tình mẫu tử của mẹ. Mẹ mời gọi các con hãy quyết định đến với Chúa, để rồi hàng ngày các con sẽ tìm thấy thánh ý Chúa trong lời cầu nguyện. Mẹ ao ước mời gọi các con hãy thống hối, ăn năn, trở lại để tâm hồn các con có tràn ngập niềm vui. Mẹ rất vui mừng vì có nhiều các con đã đến đây. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Những tạo vật của Tetka. Cô em Tetka bắt đầu làm việc châm cứu từ khi cô lên 7 tuổi cho đến nay. Cô ở trong một làng đã được Đức Mẹ chọn làm con cái ngoan của mẹ, vì dân làng em có niềm tin rất đơn sơ và trọn vẹn. Chúa là Thiên Chúa. Tetka sống hòa hợp với thiên nhiên và với đấng tạo hóa. Cô sống hồn nhiên. Cô biết từng con chiên của cô, cũng như từng khe suối trong thung lũng của Medjugorje vậy. Ngay cả bây giờ, ai cũng có thể tìm thấy cô ngồi trên một tảng đá ở vùng Zurich. Cô vừa đọc kinh, lần chuỗi mân côi, vừa chăn cừu. Mỗi buổi chiều trước thánh lễ, cô mặc quần áo đẹp rồi đi lễ. Cô đi lễ qua những con đường gạch đỏ chạy dài theo cánh đồng. Không có gì có thể ngăn cản cô được, cho dù mưa đá hay gió bức. Trời nóng tháng 7 cũng không có thể làm cô chùn bước được. Mái nhà của cô là bầu trời, và sự an ninh của cô là cùng đi với Chúa. Tôi rất thích làm bạn với cô. Vẻ mặt cô sáng láng, sáng rực rỡ. Có lẽ vì vậy mà Đức Mẹ đã lựa làng này. Nơi đây không có lý thuyết, không có nhiều ngôn ngữ rườm rà, không có nhiều sách vở và ý kiến. Ở nơi đây cả hàng thế kỷ, người ta chỉ có sự khiêm nhu, sự lắng nghe những tiếng thì thầm của Thiên Chúa trong từng trái tim mỗi người. Mọi người dân ở đây đã đổ mồ hôi và nước mắt trên các thung lũng vùng Bosnia, nên chỉ có Chúa là bạn chí thân mà họ có thể tin cậy được mà thôi. Ngài là sức mạnh, là Thiên Chúa của niềm tin để chống lại Hồi giáo và Cộng sản. Khi tôi nói chuyện với Tetka, tôi học nhiều về Thiên Chúa hơn là học ở tu viện. Với cô ta, mọi chuyện rất rõ ràng và đơn giản, giống như những người Christian khác trong vùng. Cô ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng vòng giọng của trẻ chỉ huy. Đó cũng là sự duyên dáng của cô ta. Hàng ngàn người hành hương đến nơi cũng không làm cô thay đổi thái độ sống. Tự nhiên mà nói, mọi sự khác biệt mà những người ngoại quốc này đem đến cũng làm cô ta ngạc nhiên. Nhưng tôi tin là cô cảm tạ Chúa cho những sự may mắn này. Ngài đã làm cho cô hạnh phúc vì cô được trông nom đàn cừu xa khỏi cái thế giới quay cuồng, điên đảo nơi mà nhiều người không có thể phân biệt phải trái. Tetka sống với các cháu trai Peta, Anka và Pladen. Các em này cũng là bạn tốt của tôi. Một hôm, Peta nói với tôi: "Sơ ơi, mấy con cừu bị đau rồi. Chúng nó sẽ chết, và chúng em lo sợ cả đàn cừu sẽ bị bệnh theo." Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé. Tôi bèn nói vài lời an ủi cậu. Thình lình có một ý tưởng đến trong đầu tôi. tôi nhớ lại thông điệp của Đức Mẹ vào ngày 25 tháng 12 năm 1988. Đức Mẹ mời gọi chúng tôi hãy chuyển giao ơn lành của Mẹ Thánh cho tất cả mọi tạo vật. Tôi thường tự hỏi, ý Mẹ muốn nói gì về tất cả tạo vật? Liệu các thú vật có nhận được phép lành của Mẹ không? Với gia đình này, nếu cả đàn cừu chết hết thì quả là một sự tàn khốc. Vậy mình phải hành động gấp rút. Tôi bèn nói giọng gấp rút. Peta, giải pháp cho vấn đề của em đã nằm trong những lời thông điệp của Mẹ Maria. Các em có nhớ lời Mẹ nói về ơn lành đặc biệt của Mẹ không? Peta nhìn tôi có vẻ nghi ngờ. Sư nói gì vậy? Tôi biết ngay là cậu bé chưa hề nghe đến thông điệp này. Tôi bèn chọc cậu bé một chút. Tôi nhìn cậu bé một cách tinh nghịch và nói, cái gì đây? Tôi nghe có rõ không? Em một người dân Christian, một người đàn ông sinh ra ở Medjugorje mà không biết đến thông điệp này à? Vậy mà em phải để cho một kẻ ngoại quốc kể lại cho em nghe những gì Đức Mẹ nói với dân của Mẹ hay sao? Mẹ nói bằng tiếng của nước em và ở trong làng của em. Cậu bé cười. Tôi bắn đinh chúng ngay đầu cậu. Như thế cậu sẽ không bao giờ quên mệnh lệnh của Đức Mẹ mà tôi sắp kể cho cậu nghe. Đức Mẹ nói, hôm nay Mẹ ban cho các con một ơn phước đặc biệt của Mẹ. Các con hãy ban ơn phước này cho tất cả mọi tạo vật, để tất cả đều được bình an. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ. Khi Đức Mẹ nói tạo vật, chắc chắn là Mẹ nói đến súc vật nữa. Tôi đã tự hứa là tôi sẽ kiểm lại với Marisa lần nữa. Điều này có nghĩa là em hãy ra với đàn cừu và cầu cho chúng để chúng cũng được ơn chữa lành của Đức Mẹ. Peta lại nhìn tôi với vẻ lúng túng. Mình làm được à? Tôi biết ngay, cậu bé có cách làm khác và điều này không hợp với ý cậu. Ở Bosnia, không dễ gì mà làm cho một người dân đổi ý ngay được. Cậu bé nói, sư à, em muốn sư làm việc này. Sư là một nữ tu, nếu sư làm việc này dùng cho em thì tốt hơn là em làm. Được rồi, tôi hứa với cậu bé là tôi sẽ trở lại vào buổi chiều với các anh chị em trong cộng đồng của tôi. Đến giờ, cô Tết Ca đem bầy cừu của cô đến, và các anh chị em chúng tôi, 6 người ngoại quốc, bắt đầu cầu nguyện cho bầy thú. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi cầu nguyện cho đàn cừu thay vì cầu nguyện cho con người. Và tôi cảm thấy niềm hoan lạc của đấng tạo hóa ở giữa chúng tôi. Tất cả mọi sự xảy ra thật đơn giản. Tôi giải thích cho Peta rằng Đức Mẹ không đưa ra một công thức nào hay một đường lối nào đặc biệt cả. Vì thế, chúng ta có thể cầu kiểu nào thì ơn của Đức Mẹ vẫn đến được. Chỉ cần ta cầu với trái tim chân thành. Tôi phải nói rằng tất cả những con cừu bệnh được bình phục ngay và từ đó không có bệnh tật nào đến với chúng nữa trong những năm gần đây. Điều bí mật là mọi người, mọi vật ở đây rất khiêm nhu. Có lẽ Peta và Tekka vẫn tiếp tục ban cho bầy súc vật những ơn lành của nữ vương thế giới đã hứa ban cho. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 1990. Các con thân mến, hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy giữ bình an. Mẹ đến đây với tính cách là nữ vương hòa bình, và Mẹ ao ước ban cho các con sự bình an của một người mẹ, để làm cho đời sống các con được dồi dào và tràn đầy ơn lành. Các con yêu dấu, Mẹ yêu thương tất cả các con, và Mẹ ao ước mang hòa bình của Chúa, để ban cho các con, hầu tâm hồn các con thêm phong phú. Mẹ mời gọi các con hãy trở thành những người chứng nhân và chuyên chở hòa bình đến cho một thế giới bất ổn như thế này. Hãy để cho hòa bình ngự trị trên toàn thế giới, vì nơi đây không có hòa bình và đang mong muốn có sự hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con với ơn lành của mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Mùa xuân năm 1995, ông Victor thật sự không muốn đi thăm Medjugorje với vợ của ông. Ông thích cái vườn của ông hơn. Tôi phải nói thêm rằng bà Shirley đã đi thăm Medjugorje vào năm ngoái, vì thế bà cứ thúc giục chồng đi với mình một lần cho biết. Bà muốn ông ăn năn trở lại dưới chân của mẹ Maria, còn ông thì lầm bầm. Tôi à, ăn năn trở lại đạo à? Còn lâu, đợi một ngày đẹp trời ở trong hỏa ngục đã. Bà Shirley là một người đàn bà có óc thương mại. Bà đang muốn tìm một nhà nhỏ hơn để sống khi về hưu. Bà rất muốn dọn nhà đến chỗ ở mới, nhỏ, gọn hơn. Trời ơi, phải rời xa mảnh vườn của tôi à? Không được, tôi không muốn đi đâu cả. Ông Victor cằn nhằn. Vì thế bà Shirley phải đổi trác. Nếu anh đi hành hương với em hứa mình sẽ không dọn nhà nữa. Cuối cùng, ông không phải xa cái vườn ông yêu thích. Do đó, ông phải miễn cưỡng đi theo vợ để hành hương đến Medjugorje. Tưởng đi đâu, lại đi vùng Bosnia. Chúng ta có lậu Đức, Paralemonian và Liger ở ngay đây, ngay trong Đức của mình, tại sao mình lại phải đi Bosnia? Khi chúng ta đến vùng này, chúng ta có cần phải đi miền Đông, Kazakhstan hay miền Nam, Kamchatka không? Thế rồi, ông cũng chịu leo lên xe buýt với một nhóm người hành hương đi từ miền Tây của Pháp quốc. May thay, họ có một người hướng dẫn viên có óc khôi hài và không làm những người khó tính chán nản. Ông này gặp phải rất nhiều khách khó chịu, như ông Victor. Và ông biết rằng Đức Mẹ có cách làm việc riêng để nói chuyện với tâm hồn các ông khách khó tính này. Vì thế, trên lộ trình từ Pháp đến Medjugorje, không có lời cầu nguyện và ăn chay nhiều. Khi ông Victor đứng nhìn mọi việc diễn tiến, ông chịu khó ép mình làm theo mọi người. Ông đi theo mọi người đến khắp nơi mà không cằn nhằn nhăn nhó. Đi dự thánh lễ, đọc kinh lần chữ Mân Côi, đi đàng thánh giá, đi thăm các người thụ khải, và ngay cả khi leo lên đồi hiện ra vào ngày cuối. Bà Shirley rất ngạc nhiên, bà chờ đợi mọi sự rắc rối sẽ xảy ra. Đúng là Đức Mẹ đã nhận lời cầu nguyện của bà. Nhưng trước khi trở về nhà, bà có vẻ lo lắng. Ông Victor có vẻ gì là lạ. Ông không giống lúc trước kia. Lạ hơn nữa, ông còn bảo vợ rằng, nếu em muốn anh đi với em lần nữa thì sang năm hai đứa mình cùng đi. Thật sự, phải có điều gì xảy ra cho ông. Bà Shirley biết rõ điều này, nên bà nhắm chừng xem chồng đang giở trò gì nữa đây. Trên đường về lại nhà, bà không dám hỏi chuyện ông, mặc dù bà rất tò mò muốn biết ngay lập tức. Về đến nhà, vừa bước chân vào cửa là ông Victor kêu điện thoại cho các con và bảo chúng phải tụ tập về nhà ông vào Chủ nhật sắp tới. Ông nói rằng ông có một điều quan trọng để chia sẻ với tất cả các con. Bà Shirley cố đoán mò, nhưng đành chịu, không biết điều gì bí mật đã xảy ra. Bao nhiêu câu hỏi và giả thuyết ở trong đầu bà trở nên bối rối. Một điều kỳ lạ là chồng bà thay đổi hẳn. Ông không sai bảo bà nữa, không cằn nhằn, mà trở nên có tình nghĩa hơn và im lặng hơn. Ngôi vườn không còn quan trọng đối với ông nữa. Có nhiều điều kỳ lạ mà bà muốn biết ngay, trước khi đợi các con đến gặp ba chúng. Bà cảm thấy lúng túng. Thường thường bà là người hay nói, vậy mà bây giờ bà chỉ còn biết cắn môi và tự hỏi. Điều gì mà con quan trọng quá vậy? Đến nỗi ông ấy phải đợi để nói với các con như thế. Mọi sự đổi khác hoàn toàn. Bà phải tâm sự với người bạn. Bà còn khóc với Chúa. Chúng con đã làm gì cho Chúa để được điều này? Bạn bè hỏi bà, bộ việc hành hương không tốt sao? Tốt chứ, rất tốt. Tôi phải lấy làm lạ. bà phải giải thích là bà rất vui mừng và cảm tạ Chúa. Các người hàng xóm cũng hỏi, điều gì đã xảy ra cho chồng của bà? Ông ấy không giống người mà chúng tôi đã biết nữa rồi. Ngay cả đứa cháu ngoại 7 tuổi rất tinh ranh của ông cũng chặn ông lại và hỏi ông ngoại ơi, sao ông không cho con biết chuyện gì đã xảy ra cho ông? Con hứa là con không nói cho ai biết đâu. Ông có té và bị thương nơi đầu không? Ông không giống người đó nữa. Vấn đề ăn uống cũng đổi khác. Trước đây ông Victor kén ăn vô cùng. Ông không ăn những món ăn đặc, ông chỉ uống mà thôi. Thế mà bây giờ ông ăn uống dễ dàng. Tất cả những gì vợ nấu, ông cũng ăn cả, không chê bai hay đòi hỏi. Đặc biệt, từ một người cau có, cô độc, làm việc lui cui trong khoảnh vườn mà bây giờ ông đã biết giúp đỡ vợ. Khi bà cần gì là ông đề nghị chở bà đi công việc, đi mua bán hay mang những túi thực phẩm vào nhà cho bà. Một ngày nọ, bà Shirley tỉnh dậy. Bà không chờ đợi được nữa, nên vặn hỏi chồng. Victor này, anh làm gì vậy? Có gì lạ không? Lúc trước hai chúng mình luôn luôn la hét ôm xùm. Bây giờ mình không còn nhiều chuyện nữa. Anh muốn nói cho các con nghe chuyện gì vậy? Điều mà ông Victor nói cho các con nghe cũng là điều làm ông thay đổi đến nỗi ai cũng phải nhận ra. Đến đây tôi phải kể thêm một câu chuyện nữa là 2 năm trước đây, cả gia đình này đã đau khổ vì một tai họa xảy đến. Thảm kịch ấy làm cho mỗi người trong gia đình đau đớn và tan nát trái tim. Một trong những người con trai của ông bà, tên là Tengai, đã bị chết trong một tai nạn xe hơi. Lúc ấy, Tengai chỉ mới có 31 tuổi và có một đứa con gái nhỏ. Ông Victor bắt đầu giải thích. Em có nhớ ngày cuối cùng ở Medjugorje không? Lúc ấy mình leo lên đồi hiện ra. Anh đang đứng sau em. Thình lình anh nhìn thấy một đám mây lấp lánh bay ở trên thung lũng dưới chân đồi. Đám mây ấy sáng chói nên anh cứ nhìn ngắm mãi. Lúc ấy không có gì cả trên bầu trời vì thời tiết rất tốt. Em còn nhớ không? Đám mây ấy bay lại gần bên anh ở trên đồi. Khi anh còn nhìn một cách ngạc nhiên thì đám mây ấy ngừng lại ngay trước mặt anh, cỡ chừng độ 3 bộ trên mặt đất. Có 2 người ở trong đám mây ấy. Thật ra có 1 người và 1 bóng người khác. Anh không thể nhìn được khuôn mặt của bóng người ấy, nên em đừng hỏi anh đó là ai, vì anh không biết là ai cả. Nhưng người khác có 1 khăn choàng trắng, và người ấy là ông Victor bỗng bật khóc nức nở. Nước mắt ông tuôn trào, nhưng trái tim người mẹ của bà Shirley đã hiểu rồi. Ông Victor xác nhận bằng lời thầm thì, đó là Tengai, con trai của chúng ta. Nó còn sống, và nó nói với anh như thế này. Ba ơi, con là Tengai nè, con không bao giờ quên ba đâu. Con rất vui mừng. Ba hãy nói mọi người cầu nguyện cho nền hòa bình. Đặc biệt là ba phải kể cho các anh chị em của con điều này nhé. Ba kể cho con gái của con nữa nghe ba. Anh thấy chân của con trai mình không đụng mặt đất. Sau khi Tengai nói rồi, đám mây cuốn lên và đi thẳng lên bầu trời cao. Cuối cùng thì ông Victor đã tiết lộ bí mật. Bà Shirley cảm động sâu xa. Bà hỏi, tại sao anh không cho em biết ngay lúc ấy? Ông đáp, em sẽ bảo là anh điên khùng. Chủ nhật ấy, các con của ông bà đến nhà và được nghe thông điệp từ thiên đàng. Cả nhà bàng hoàng sững sờ. Điều làm các con tin tưởng nhất là điều này được nói ra từ một người rất hoài nghi và khó tính cau có như ông. Bây giờ thì bà Shirley đã được Chúa nhận lời cho những lời bà cầu xin ngoài sự tưởng tượng của bà. Mỗi ngày bà thường hỏi Chúa, lạy Chúa, con đã làm gì để được hồng ân cao cả này? Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1990. Các con thân mến, Hôm nay, mẹ mời gọi các con hãy suy nghĩ kỹ về những mệnh lệnh mẹ ban và hãy thực hành những mệnh lệnh này. Các con yêu dấu, các con biết là mẹ đang ở với các con, hướng dẫn các con đi về thiên đàng. Nơi ấy đẹp tuyệt vời và các con sẽ tìm ra thiên đàng trong lời cầu nguyện. Vì thế, các con ơi, đừng quên các mệnh lệnh này. Hãy để lời mẹ dạy trở thành lối sống của các con hàng ngày, để rồi các con có thể nói rằng, đó, con đã nhận các mệnh lệnh của mẹ và cố gắng sống các mệnh lệnh ấy. Các con thân yêu, mẹ đang bảo vệ các con trước cha thiên đàng bằng lời cầu xin của chính mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Mẹ của Ivanka. Ivanka là người đầu tiên trong 6 người thụ khải được thấy Đức Mẹ vào ngày 24 tháng 6 năm 1981. Cô bé này đang cùng đi dạo với Marjana trong làng Bijakovici, dọc theo con đường dẫn đến chân đồi Bobdo. Ngày hôm sau, cô này cũng là người đầu tiên hỏi Đức Mẹ những câu hỏi. Mẹ của Ivanka đã chết 2 tháng trước đó. Đức Mẹ trả lời, mẹ con rất vui, mẹ con đang ở với mẹ. Ít lâu sau, vào ngày sinh nhật của Ivanka, Đức Mẹ ban cho cô một món quà đáng ngạc nhiên, là Đức Mẹ hiện ra cùng với mẹ của Ivanka, cho cô bé thấy. Cô bé ngạc nhiên vì mẹ của cô quá đẹp đẽ, bà đẹp hơn bao giờ hết. Và đây không phải chỉ là một lần làm cho Ivanka ngạc nhiên. Chuyện Đức Mẹ đem mẹ của Ivanka hiện về xảy ra đến 5 lần. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1991, Đức Mẹ hiện ra lần nữa cùng với mẹ của Ivanka. Ivanka rất đỗi kinh ngạc. Mỗi lần cô bé nhìn thấy mẹ cô, thì thấy bà đẹp hơn lúc trước nhiều, đẹp tuyệt vời. Tại sao mẹ Ivanka lại đẹp hơn như vậy? Marija Pavlovic có thể trả lời câu hỏi này. Khi Đức Mẹ chỉ cho Marija về thiên đàng và nhìn thấy hạnh phúc của các thánh, Đức Mẹ giải thích là trên thiên đàng, các thánh trưởng thành trong hạnh phúc. Cường độ của sự hạnh phúc nơi các thánh được gắn liền với sự vĩ đại vô biên của Thiên Chúa. Chúa rất vĩ đại và cao cả, nên chúng ta sẽ không bao giờ có thể khám phá hết mọi sự nơi Ngài. Mỗi lần chúng ta khám phá ra một khía cạnh của sự vĩ đại cao cả ấy, thì tình yêu của chúng ta lớn hơn. Khi tình yêu lớn hơn, thì vẻ đẹp cũng tăng lên. Đó cũng là lý do tại sao mẹ của Ivanka càng đẹp hơn khi bà xuất hiện lần thứ hai. Đã có lần Đức Mẹ hiện ra và nói với Jelena Vasil, vì cô này ngưỡng mộ vẻ đẹp của mẹ. Con ơi, sở dĩ mẹ đẹp vì mẹ yêu thương. Nếu con muốn đẹp đẽ, thì hãy yêu thương. Như vậy, ở thiên đàng, có nhiều công việc để làm, không phải chỉ ở yên lặng. Tình yêu được ngầm chỉ cho những sự chuyển động và trao đổi ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi, vì thế có nhiều hoạt động lắm. Một kinh nghiệm khác đã cho thấy sự chuyển động này thật linh động. Khi các người thụ khải đang cầu nguyện với Đức Mẹ, Marija nhận thấy nét mặt Đức Mẹ thay đổi. Mẹ trở nên ngày càng vui tươi hơn. Hình như những lời cầu nguyện làm cho mẹ vui nhiều hơn. Khuôn mặt mẹ càng trở nên đẹp và chói lọi với nỗi niềm vui mới. Sự chói lọi rực rỡ hào quang. Lúc ấy Marija hỏi, mẹ ơi, khi con cầu nguyện, tại sao mẹ càng đẹp và vui tươi hơn? Mỗi lần con cầu nguyện, có chữ Ave, thì mẹ càng vui hơn. Dần dần Marija cũng thấm đậm với niềm vui của mẹ Maria. Ngay trên trái đất này, chúng ta cũng có thể sống với cường độ của hạnh phúc ở trong trái tim ta. Mỗi lời cầu nguyện từ trong trái tim sẽ mở cửa thiên đàng phía trên để chúng ta có thể vào được. Vậy bạn có muốn đẹp đẽ không? Đức Mẹ đã cho chúng ta một công thức rồi đó. Và không có khoa thẩm mỹ nào có thể cạnh tranh với công thức của mẹ. Đó là tình yêu. Thank you. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1990. Các con thân mến, mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện với trái tim của các con, để rồi lời cầu xin của các con trở thành một cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Mẹ ao ước mỗi con hãy để thêm thì giờ cho Chúa. Satan rất mạnh, hắn muốn hủy diệt và lừa bịp các con đủ mọi lối. Vì thế, các con yêu dấu, hãy cầu nguyện mỗi ngày để đời sống các con trở nên tốt và tốt cho những người con gặp nữa. Mẹ đang ở với các con và đang bảo vệ các con đây. Mặc dù Satan muốn phá hủy kế hoạch của mẹ và làm hỏng ước muốn mà Đức Chúa Cha muốn thực hiện ở đây. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Đức mẹ thâu lượm những quả lắc.
Sơ ơi, sơ ơi.
Bridget đang chuẩn bị đi. Chiếc xe buýt đang đợi cô ta. Chuyện gì quan trọng mà cô ta phải kêu tôi khẩn thiết như thế, lại còn chạy tới nữa? Cô ta thở hắt ra, rồi ngừng lại, thở tiếp rồi nói.
Sơ đợi em một chút, có tin vui đi nè.
Ngày mai khi sơ lên đồi hiện ra, sơ hãy đến gần những đống gạch ở dưới cây thánh giá, rồi sơ hãy lựa một viên đá màu đen ở phía bên trái. Ở dưới viên đá ấy, sơ sẽ tìm được quả lắc đồng hồ của em. Thủy tinh kỷ nguyên mới, em để lại nơi ấy, em không cần giữ nó làm gì nữa. Tôi vừa cười lớn vừa trả lời.
Vậy em muốn sơ làm gì với nó?
Người tài xế bóp còi xe. Cô này vừa chạy vừa hét lên.
Sơ cứ để lại chiếc cũ, em để lại cho Đức Mẹ đó.
Tôi tự nói khi tôi nhìn cô nàng đi. Lại một viên thủy tinh nữa rồi. Đức Mẹ đã có đầy cả một kho thủy tinh kỷ nguyên mới. Không ai tưởng tượng nổi cả. Điều này làm tôi nhớ lại một câu chuyện buồn cười. Có một nhóm gồm 60 khách hành hương đến từ Paris và ở lại 5 ngày tại Medjugorje. Hồng Ân đã làm thay đổi trái tim họ một cách mạnh mẽ. Tất cả đều đi xưng tội, ngay cả những kẻ cứng lòng nhất. Khó mà phá vỡ cái vỏ cứng của họ. Điều này chắc là Đức Mẹ vui lòng lắm. Nhưng lúc ấy, một vị linh mục người Ý thuộc dòng Francisco là cha Luciano đã vô tình mở một hộp sâu bọ ra. Người trưởng nhóm tên là Genevieve ngây thơ hỏi cha. Thưa cha, xin cha đến và nói với chúng con về Thánh Kinh. Vào buổi tối cuối cùng, cả nhóm đã xung quanh cha Luciano để học hỏi từng lời của cha, bởi vì họ đã nhận ra được sự giảng dạy thông minh của cha. Đây cũng là điều mà họ không ngờ được khi đề cập đến điều răn thứ nhất trong 10 điều răn của Chúa Trời. Con không được thờ phượng ai ngoài ta. Cha đã mô tả những mẫu tượng mà xã hội chúng ta đang tôn thờ. Người ta chấp nhận một cách vô ý và ngu xuẩn. Cha nói hết mọi điều. Mọi người hành hương ngồi im trên ghế, không ai bỏ sót một lời nào ở trong Thánh Kinh cả. Các mẫu tượng của họ, dù lớn hay nhỏ, đều được mang ra giữa ánh sáng để nhìn ngắm cho rõ. Cha Luciano đã mổ một cái tổ chim rồi. Nhưng đến khi cha hỏi một câu hỏi khóc búa, có ai mang những quả lắc đồng hồ bằng thủy tinh của kỷ nguyên mới không? Các người hành hương nhìn nhau, ngần ngại, không thoải mái. Thình lình một nữ tu nhìn thẳng cha, rồi móc một quả lắc thủy tinh ra khỏi túi và nói, dạ có. 59 đôi mắt nhìn bà ấy, rồi cả nhóm bật cười. Sự can đảm của bà làm cả nhóm thêm can đảm. Ngay cả những kẻ nhát nhất cũng phải bắt chước. Từng người một đều đem quả lắc thủy tinh ra khỏi túi áo. Có 60 người hành hương với 50 quả lắc thủy tinh. Đêm hôm ấy thật là dài, dài nhất trong cuộc hành hương, vì có đến 50 người đi xưng tội trước khi họ đáp phi cơ về lại quê nhà. Một lần nữa, bạn thử đoán xem ai đã thu lượm hết những quả lắc thủy tinh ấy. Đức mẹ chứ không còn ai nữa. Vì được đánh động bởi sự linh hướng, cha Luciano đã nói đến một khía cạnh khó nói nhất trong xã hội ngày nay. Như một người chăn chiên tốt, ngài đã cứu vớt các con chiên của ngài để chúng không uống nước bị ô nhiễm sẽ giết chết chúng. Những người dắt chúng đến dòng suối ban sự sống, đó là lời của Chúa. Ngài cắt nghĩa trước một cử tọa đang mất ngủ vì 50 lời xưng tội. Đơn giản thôi, loài người rất khao khát kiến thức. Tuy nhiên, chỉ có Chúa là đấng ban cho chúng ta kiến thức thật mà thôi. Kiến thức ấy dẫn đến đời sống và sự hiệp nhất trong tình yêu với Ngài. Satan rất tinh ranh và thông minh. Hắn sẽ cố gắng lợi dụng sự khao khát mà con người muốn biết. Hắn đề nghị những điều trông giống như kiến thức, nhưng thật ra điều ấy chỉ cho những tin tức mà thôi. Ngay trong khởi nguyên cựu ước, Satan đã có chiến lược. Cái gì? Chúa cấm bà ăn trái cây này. Nhưng trái lại, đôi mắt bà sẽ mở lớn. Bà sẽ có kiến thức. Bà sẽ giống như Thiên Chúa. Khi Eva bị lừa vào miếng mồi này, bà không còn nghĩ đến sự sum họp với Chúa nữa. Và bà muốn có kiến thức. Bà ăn một miếng trái cấm, và ngay lúc ấy, cái chết đi vào thế giới. Bây giờ mọi vật không hề thay đổi gì cả. Cái trò hiểm độc, lừa gạt của Satan vẫn còn nhiều hiệu quả. Còn nhiều hơn nữa. Trong Thánh Kinh, lời Chúa nói về những phương pháp đáng ghét này gọi là sự ghét. Chúa có cảnh cáo nhân loại hãy coi chừng những đường lối dẫn đến sự chết. Nói về quả lắc thủy tinh hay những phương cách khác để cho tin tức, chúng ta nên đọc sách Hosea đoạn 4 câu 12. Chúa đã đề cập về những linh mục và người bỏ rơi Ngài, một Thiên Chúa hàng sống, để sống thác loạn. Dân của ta xin quẻ với miếng gỗ và xin lời chỉ giáo nơi cây gậy. Thần khí giang hồ đã làm thác loạn, khiến chúng quên Thiên Chúa của chúng mà đi chơi bời, đĩ điếm. Cha Luciano nói tiếp, chúng làm cho chúng ta tin tưởng rằng một trái banh làm bằng giấy, một cái nhẫn bằng chỉ, một miếng gỗ có thể cho ta những tin tức có lợi cho ta. Nhưng điều gì làm cho quả thủy tinh này chuyển động? Tự tính làm cho compa của tôi di chuyển và giúp tôi tìm được phương Bắc. Nhưng tôi không dùng compa để kiếm tìm những bạn tâm tình, hạnh phúc hay chìa khóa của tôi. Điều gì làm cho quả lắc thủy tinh quay theo chiều hướng? Làm sao một trái banh giấy dùng để làm dấu chỉ đường đi tới Chúa? Thánh Gioan tông đồ cho chúng ta 4 điều kiện để đi trong ánh sáng. Từ bỏ tội lỗi, giữ 10 điều răn của Chúa Trời và điều răn tình thương. Coi chừng thế gian và coi chừng những kẻ phản Kitô. Nếu chúng ta đi tìm tin tức về cách làm thế nào để hạnh phúc qua tiền, tình, sự thành công, chúng ta phải khách quan mà nhận rằng trong tình yêu, kinh nghiệm đã cho thấy rằng quả lắc thủy tinh đã làm xáo trộn đời sống chúng ta. Còn sức khỏe thì sao? Không lo sao? HMO sẽ lo cho chúng ta. Còn vấn đề tiền thì sao? Có thể được hay không được? Những ai ở đằng sau? Chúng ta phải trả giá về những sự lo âu khủng khiếp, những cám dỗ, những dự tính tự tử. Chỉ có đi theo Chúa là không phải bị phạt, là con của Chúa Trời. Tôi biết là dùng quả lắc thủy tinh sẽ làm cho tôi buồn bực. Tôi không muốn làm cho tôi buồn. Tôi yêu cha tôi và sự thánh thiện cao cả của Ngài. Quả lắc thủy tinh hay sự thánh thiện, hãy chọn lựa. Bây giờ, cuộc chạy đua tin tức đang thống trị chúng ta. Chúng ta muốn tin tức bằng mọi giá. Satan vẫn còn thầm thì bên tai chúng ta kể từ thời Adam và Eva. bạn phải biết hết mọi sự. Hãy đến với tôi, vì Chúa của bạn đang giấu giếm mọi sự. Không, đừng để mất linh hồn, đời sống vĩnh cửu, cho những ánh sáng sai lạc này. Trong Chúa Giêsu, chúng ta có tất cả. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Mà sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Nếu Đức Mẹ khóc một cách đắng cay, con đã quên đọc Thánh Kinh, chỉ vì mẹ đã nhìn thấy con của mẹ chết. Đó là tiếng khóc của một bà mẹ nhìn thấy kẻ hủy diệt đang đến với con của bà. Bà nhìn thấy con cái bà đang bị kẻ xấu ấy cám dỗ, nhưng con bà không chống lại được, vì nó không chịu dùng lưỡi gươm, đó là lời của Chúa, để mà tự vệ khỏi sự độc ác của Satan. Đêm hôm đó, những gì mà những người hành hương đã có lần cho là đồ quý thì họ đã quẳng đi hết. Những năm sau, một số người trở lại Medjugorje và làm chứng từ về sự từ bỏ này đã giải thoát họ. Những quả lắc thủy tinh một thời đã là ngẫu tượng của họ, trước khi họ hiểu ra thì chúng đã tạo cho họ trở thành kẻ nô lệ. May mắn thay, Đức Mẹ đã bẻ gãy những xiềng xích ấy. Nói cách khác, nếu bạn có một quả lắc thủy tinh, thì chúng tôi mời bạn đến để tặng cho Đức Mẹ làm kho sưu tập ở Medjugorje. Mẹ đã có đủ loại, đủ hình dáng và loại lớn nhỏ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thứ 9 nơi đây trong tác phẩm Medjugorje vào thập niên 90. Xin kính mời quý vị theo dõi câu chuyện thứ 10 vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.